khi Chúa nói không. Nhưng Đức Chúa Trời phán với ta rằng, con không được xây cất đền thờ cho danh ta, vì con là một chiến sĩ và đã làm đổ máu quá nhiều. Sử ký thứ nhất đoạn 28 câu 3. Mục đích sống của chúng ta là gì? Tôi nghĩ với một số người, đó chỉ là sống lâu. Đó không phải là điều xấu để khao khát, nhưng sống lâu không phải là mục tiêu. Hoàn thành mục đích sống của Chúa đối với cuộc đời chúng ta mới là mục tiêu. Cuộc sống không được đo bằng thời gian mà bằng sự đóng góp. Chúng ta đã đóng góp những gì? Chúng ta đã làm gì với cuộc đời mình? Phải đến một lúc nào đó chúng ta chuyển từ tiền bạc sang ý nghĩa, từ của cải sang mục đích, từ thành công sang tầm quan trọng. Đối với David, khoảnh khắc đó đã đến khi ông quyết định xây dựng một đền thờ cho Chúa. Vào thời đó, Thánh Linh của Chúa ngự giữa dân sự Ngài trong hòm giao ước. Hòm giao ước được cất giữ trong đền tạm, đó là một cái lều. David gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật rằng Thánh Linh của Chúa ngự trong một cái lều trong khi ông sống trong cung điện. David muốn xây một ngôi nhà cho Chúa. Ông đã dành ra một khoản tiền cần thiết và thu thập các vật liệu xây dựng cần thiết. Yêu cầu của David là có cơ sở. Tấm lòng của ông đã ở đúng chỗ. Ông là người theo đúng tấm lòng của Chúa. Ông muốn đền đáp Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho ông. Nhưng chỉ có một trở ngại, Chúa đã nói, không. Ngài đã trả lời David qua tiên tri Nathan trong Samuel thứ nhì đoạn 7 câu 1 đến 7. Chúa nhắc nhở David rằng Ngài chưa bao giờ cầu xin một ngôi nhà. Ông không cần được bảo vệ khỏi các yếu tố, Ngài đã kiểm soát các yếu tố. Thời điểm của David đã sai. Đền thờ sẽ được xây dựng, nhưng không phải trong suốt cuộc đời của ông. Quan điểm của ông cũng sai. Ông thấy mình là người phù hợp cho công việc này. Ông không thấy mình như Chúa đã thấy. Hãy xem lại đoạn văn trên từ Sử ký thứ nhất đoạn 28. David là một vị vua chiến binh. Ông đã có quá nhiều máu trên tay. David đã học được một bài học khó khăn và giá trị. Đôi khi Chúa bảo hãy đi. Đôi khi Chúa bảo hãy phát triển. Đôi khi Chúa bảo hãy chậm lại. Đôi khi Chúa bảo không. Chúa đã tiết lộ lý do Ngài nói không với David. Ngài luôn có lý do của Ngài, và chúng luôn hoàn hảo, nhưng Ngài không phải lúc nào cũng tiết lộ chúng. Có thể chúng ta đã tự mình khám phá ra điều đó. Có thể bạn đã có những giấc mơ mà bạn không nhận ra. Có thể bạn đã mơ về một chức vụ thành công, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có thể bạn đã mơ về sự thành công lớn hơn trong kinh doanh, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có thể bạn đã mơ về sự lãng mạn và hôn nhân, nhưng điều đó đã không xảy ra. Có thể chúng ta cảm thấy Chúa đã làm mình thất vọng. Nếu vậy, hãy xem những gì David đã làm trong hoàn cảnh của mình. Thay vì buồn rầu hoặc cầu xin Chúa, ông đã khôn ngoan xoay trục sang những gì Chúa đã làm cho ông. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã chọn ta giữa bao nhiêu người trong cả nhà cha ta, để làm vua Israel mãi mãi. Sử ký thứ nhất đoạn 28 câu 4. Nói cách khác, tôi muốn nói về những gì Chúa đã nói đồng ý, không phải những gì Ngài đã nói không. Chúng ta đã bao giờ nói với Chúa, đây là cách tôi nghĩ Ngài nên làm. Nhưng không phải ý muốn của tôi, mà là ý muốn của Ngài, được nên. Một số người có thể nói, tôi không nói điều đó với Chúa. Nếu tôi nói điều đó, Ngài sẽ bắt tôi làm điều mà tôi không muốn làm. Tôi tin rằng một người tin như vậy có một khái niệm sai lệch về Chúa, một quan niệm sai lầm rằng ý muốn của Ngài luôn là điều không mong muốn. Chúa có thể nói, không, với điều gì đó mà chúng ta đã cầu xin Ngài vì Ngài muốn ban cho chúng ta điều gì đó tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc nghĩ. Đừng sợ để cha của chúng ta lựa chọn cho mình.